Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn kiểm tra tiến độ triển khai nhiệm vụ triển lãm thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bắc Ninh phấn đấu đến hết tháng 9 giải ngân đạt ít nhất 85% vốn kế hoạch chính phủ giao. Tháng 8, tháng thứ 2 liên tiếp tỉnh Bắc Ninh duy trì vị trí đứng đầu cả nước về giá trị kim ngạch xuất khẩu. Chương trình văn nghệ bài ca lao động và khát vọng vươn lên chào mừng 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. 52 bức di ảnh của mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sĩ đã được phục dựng và trao tận tay thân nhân gia đình chính sách. Ứng xử có văn hóa trên không gian số chính là lá chắn giúp thanh niên tự bảo vệ mình và cộng đồng. Văn hóa số không chỉ là nói lời hay, chia sẻ điều tốt mà còn là biết chọn lọc, kiểm chứng thông tin, phản ứng văn minh trước tiêu cực.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 8, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Vũ Ninh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Chương trình văn nghệ với chủ đề bài ca lao động và khát vọng vươn lên có gần 20 tiết mục đến từ 5 công đoàn cơ sở tiêu biểu, đại diện cho hơn 2.000 công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị mang đến những tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, múa đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu đất nước và sự đổi mới của quê hương. Cũng tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã biểu dương 3 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2025, gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT Vân Trung và Công ty trách nhiệm hữu hạn Jokoi Malls Việt Nam. Công bố và trao quyết định thành lập 18 công đoàn cơ sở mới với 1.871 đoàn viên, khen thưởng 5 công đoàn cơ sở tiêu biểu, trao tặng 50 suất quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, mỗi suất quà bằng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng và trao những phần quà bằng hiện vật của các đơn vị tham gia chương trình phúc lợi công đoàn trao tặng. Đây là những hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và người lao động.
Để đảm bảo chú đáo công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều 24 tháng 8, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức triển lãm tỉnh đi thăm và kiểm tra thực địa tiến độ triển khai nhiệm vụ tại khu vực triển lãm của tỉnh tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Anh Hà Nội. Triển lãm 80 năm hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Anh Hà Nội. Tỉnh Bắc Ninh đem đến triển lãm với chủ đề Bắc Ninh ngàn năm văn hiến, khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới, mong muốn tái hiện một cách sinh động hành trình 80 năm tỉnh Bắc Ninh cùng cả nước vượt qua thử thách, khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ phát triển kinh tế xã hội, văn hóa của vùng và cả nước. Khu vực trưng bày của tỉnh Bắc Ninh có diện tích 345 m², được bố trí thành 6 mô đun vừa trưng bày hình ảnh tĩnh, vừa trình chiếu công nghệ, giới thiệu các sản phẩm công nghệ cao, các video clip theo các chủ đề cụ thể, gồm Bắc Ninh trong dòng chảy lịch sử dân tộc, thành tựu về chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh, con người Bắc Ninh năng động, sáng tạo và khát vọng vươn xa. Cùng với đó là không gian trình diễn tranh đồng hồ, mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm, trình diễn văn hóa phi vật thể, dân ca quan họ, đàn then, ẩm thực địa phương. Kiểm tra tại thực địa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa lớn, là dịp để Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Bắc Ninh giới thiệu, quảng bá, thể hiện những dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh, từ truyền thống hiếu học, khoa bảng đến những thành tựu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hệ thống kết cấu hạ tầng, môi trường đầu tư, chỉ số, năng lực cạnh tranh. Đặc biệt các tư liệu, hình ảnh về những lần Bác Hồ về thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh cũng là điểm nhấn đầy ý nghĩa lịch sử, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Bác Hồ đối với vùng đất văn hiến này. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm hiện nay đó là thử nghiệm các nguồn phần mềm tương tác, chỉnh sửa hoàn thiện một số nội dung câu chữ nổi màn hình cho thống nhất, tiếp tục bổ sung hình ảnh tư liệu hiện vật, tổ chức diễn tập vận hành không gian triển lãm và tập huấn cho đội ngũ hướng dẫn viên, cán bộ phục vụ triển lãm, đồng thời phối hợp tuyên truyền để quảng bá gian trưng bày của Bắc Ninh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị kịch bản phối hợp phải chặt chẽ, chính xác, đồng bộ về âm thanh, ánh sáng, nhạc, nổi bật, ấn tượng, qua đó khẳng định tầm vóc, bản sắc và khát vọng vươn lên của một Bắc Ninh năng động, hiện đại, đang bứt phá mạnh mẽ trong hành trình 80 năm đồng hành cùng đất nước.
Tại xã Nhân Thắng, tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng câu lạc bộ Team Ly vừa tổ chức chương trình ký họa chiên năm 2025. Trong chương trình, 52 bức di ảnh của mẹ Việt Nam anh hùng và các liệt sĩ đã được phục dựng và trao tận tay thân nhân gia đình chính sách. Những bức ảnh cũ kỹ, mờ nhòe sau gần nửa thế kỷ nay được hồi sinh nhờ bàn tay, trái tim đầy nhiệt huyết của các bạn trẻ nhóm Team Ly. Khoảnh khắc các gia đình xúc động đón nhận bức di ảnh của người thân đã ngã xuống vì Tổ quốc đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Với thân nhân liệt sĩ, đây là niềm an ủi lớn lao. Còn với thế hệ trẻ hôm nay, đó là lời nhắc nhở về đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp bước cha anh dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp.
Sáng 24 tháng 8, Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Sư đoàn 9, mùng 2 tháng 9 năm 1965, mùng 2 tháng 9 năm 2025 và 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 9 tỉnh Bắc Ninh. Được thành lập ngày 2 tháng 9 năm 1965 tại chiến khu D, tỉnh Phước Thành, nay là Đồng Nai, Sư đoàn 9, còn gọi là Công trường 9, là sư đoàn chủ lực đầu tiên của miền Đông Nam Bộ. Chỉ sau hơn 2 tháng thành lập, đơn vị đã đánh thắng trận đầu vang dội ở Bầu Bàng, Dầu Tiếng, đánh bại Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1, Bộ binh Mỹ, đơn vị được mệnh danh là Anh Cả Đỏ. Trong kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn 9 đã lập nhiều chiến công xuất sắc ở các chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968, Sông Bé, Phước Long, Đồng Xoài, Xuân Lộc và đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, Sư đoàn 9 đã được phong tặng 2 lần danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, cơ động chiến thắng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, các cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 9 trở về địa phương đã tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương.
Sáng ngày 24 tháng 8, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 1 Long An Quân khu 7 khu vực phía Bắc tổ chức gặp mặt truyền thống và trao tặng sách Thắm mãi màu cờ 3 lần anh hùng. Đây là đơn vị có nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ là con em tỉnh Bắc Ninh có nhiều đóng góp trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và phát triển của đơn vị. Đặc biệt là trong những năm tháng ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước và bảo vệ biên giới Tây Nam. Tiểu đoàn 1 Long An Quân khu 7 được Tỉnh ủy Long An thành lập ngày 17 tháng 6 năm 1960 tại Rồng Ông Tường trong cao trào toàn dân đánh giặc. Ngày đầu thành lập, tiểu đoàn đã làm nên chiến thắng trận hiệp hòa vang dội, tiêu diệt trên 100 lính ngụy và bắt sống 4 cố vấn Mỹ, làm kẻ thù run sợ. Đặc biệt mặc dù là đơn vị bộ binh địa phương, song tiểu đoàn vinh dự được trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch đánh vào Sài Gòn, tiêu biểu như trận đánh 7 ngày đêm Tết Mậu Thân năm 1968. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, đơn vị đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng 3 lần danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang vào các năm 1970, 1979 và 1983. Sau khi đất nước được thống nhất, cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, giúp nước bạn Campuchia đánh đuổi Pol Pot Khmer Đỏ với nhiều chiến công xuất sắc. Nhân dịp này, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 1 Long An đã trao tặng cuốn sách Thắm mãi màu cờ 3 lần anh hùng cho một số đơn vị cá nhân.
Tối 23 tháng 8, tại Hội trường lớn Trung tâm Văn hóa Triển lãm tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh tổ chức lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại chương trình, ban tổ chức và các nhà tài trợ đã trao 20 suất quà tri ân tới các gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam. Ngay sau lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức các bộ phim tài liệu giá trị Cách mạng tháng 8 thành công, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Quân đội nhân dân Việt Nam 80 năm vang vọng đời thề, Công an Bắc Ninh 80 năm trung thành với Đảng, tận tụy với dân. Các tác phẩm tái hiện sinh động chặng đường đấu tranh hào hùng, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Tuần phim sẽ tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa phương, trường học và đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Sáng ngày 24 tháng 8, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, cơ sở đào tạo tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ Tư pháp tổ chức chung kết hội thao ngành tư pháp lần thứ 3 năm 2025. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ 6 và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tư pháp Việt Nam, 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2025. Hội thao quy tụ 250 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ 18 đơn vị trực thuộc Bộ, 25 sở tư pháp, thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố. Các vận động viên tranh tài ở 3 bộ môn: bóng đá mini, pickleball đôi nam đôi nữ, đôi nam nữ và chạy việt dã 5 km. Với tinh thần thi đấu trung thực, đoàn kết, cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả nhiều trận cầu hấp dẫn, những đường bóng hay, bước chạy mạnh mẽ đầy quyết tâm. Kết thúc, ban tổ chức trao tổng số 66 huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc.
Quý vị thân mến, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, đi dọc nhiều tuyến phố chúng ta đều có thể dễ dàng bắt gặp những sắc đỏ rực rỡ từ cờ Tổ quốc, băng rôn khẩu hiệu, và đặc biệt tại nhiều quán cà phê, cửa hàng kinh doanh đã sáng tạo nên những không gian yêu nước vừa gần gũi vừa thiêng liêng, mang lại cảm xúc tự hào cho mỗi người khi đặt chân tới. Phóng viên Hồng Anh thông tin từ hiện trường.
Thưa quý vị, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, và nếu có kiếp sau thì mình vẫn muốn là người Việt Nam. Những băng rôn, những khẩu hiệu, những lá cờ Tổ quốc hay là tư liệu hình ảnh được trang trí trong không gian nhỏ của quán cà phê biến nơi đây thành một không gian kỷ niệm đầy ý nghĩa, gợi nhắc về khoảnh khắc lịch sử về ngày Tết độc lập của dân tộc.
Những ngày này, quán cà phê tại phường Bắc Giang nhộn nhịp hơn. Từ người lớn, các bạn trẻ đến những em nhỏ đều háo hức trong tà áo dài truyền thống hay những chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng. Ai cũng muốn check in, lưu giữ cho mình những bức ảnh đẹp, ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa, gắn liền với tình yêu nước. Chị Đỗ Linh Trang, phường Đa Mai và chị Hoàng Thị Triều, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, háo hức nói.
Khi em bước vào quán này thì cảm thấy rất là rực rỡ này, toàn những là màu đỏ của lá cờ Tổ quốc. Và em cảm thấy rất là hạnh phúc và tự hào khi được đứng đây để ghi lại những khoảnh khắc này.
Tôi là mua quần áo cờ đỏ sao vàng để hòa mình vào cái không khí ngày độc lập như này, mà cũng có thể là nhiều trang phục rất là đa dạng nữa.
Còn với em Đào Ngọc Minh Khuê, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, nơi đây không chỉ là không gian để check-in, từng góc nhỏ giản dị, từng lá cờ đỏ thắm đã giúp em hiểu thêm về lịch sử, thêm trân trọng giá trị độc lập, tự do mà các thế hệ cha ông đã đánh đổi bằng xương máu. Em chia sẻ cảm xúc của mình.
Một không gian linh thiêng như thế này thì gợi cho em thấy được sự độc lập, hòa bình, tươi đẹp của đất nước mình. Và với sự hy sinh của ông cha đi trước thì em luôn tự nhủ với bản thân mình rằng em luôn phải chăm ngoan học giỏi và luôn cống hiến cho đất nước để đất nước càng ngày càng đi lên và luôn tươi đẹp.
Chị Giáp Thị Thảo, quản lý Coffee Museum, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Chúng tôi thì cũng sưu tầm và lên ý tưởng cách đây khoảng tầm 2 tuần để chuẩn bị set up lên quán. Mong muốn là đấy truyền đạt với mọi người làm với tinh thần yêu nước và tự hào, niềm tự hào dân tộc.
Những không gian yêu nước tuy nhỏ bé nhưng lại chứa đựng giá trị tinh thần to lớn, trở thành nơi gắn kết mọi người, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, góp phần làm cho không khí kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và lễ Quốc khánh thêm thiêng liêng và ấm áp trong lòng mỗi người dân.
Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, có thể nói không gian mạng đã trở thành ngôi nhà thứ hai của giới trẻ. Ở đó mỗi ngày các bạn tiếp nhận vô vàn thông tin, nhưng song hành với tiện ích là những rủi ro về thông tin giả, nội dung độc hại, thông tin xấu độc gây tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi. Do đó, ứng xử có văn hóa trên không gian số chính là lá chắn giúp thanh niên tự bảo vệ mình và cộng đồng. Văn hóa số không chỉ là nói lời hay, chia sẻ điều tốt, mà còn là biết chọn lọc, kiểm chứng thông tin, phản ứng văn minh trước tiêu cực. Mỗi ngày, Nguyễn Thị Thanh Thủy, thôn Ao Rẻ 2, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh, dành 4 đến 5 giờ sử dụng điện thoại thông minh. Em thường xuyên vào các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok, Zalo để cập nhật thông tin, giải trí và kết nối bạn bè. Không ít lần gặp phải những tin giả, tin xấu khiến em phải thận trọng hơn trong cách tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Thủy chia sẻ thêm.
Khi mà lướt mạng xã hội Facebook thì em thường gặp những cái thông tin mà giật gân này, chưa chính thống và có thể là có nội dung sai lệch gây hoang mang cho dư luận xã hội. Và khi gặp những tin đó thì em sẽ không vội vàng tin hay là chia sẻ, mà em sẽ kiểm chứng lại trên những trang thông tin chính thống, hoặc là có thể là hỏi bạn bè, thầy cô. Và em thường thì có thể là em sẽ báo cáo những bài viết như vậy.
Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng ứng xử số cho đoàn viên thanh niên, Câu lạc bộ Lý luận Trẻ huyện Lạng Giang đã nhiều lần tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề liên quan đến nội dung này, giúp đoàn viên nâng cao khả năng nhận diện, chọn lọc và xử lý thông tin trên không gian mạng. Em Phùng Thị Phương Thảo, thôn Kim Sơn, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh nói.
Em thường theo dõi những trang thông tin chính thống như thông tin chính phủ hay là các trang fanpage của đoàn xã, tỉnh đoàn. Em sẽ chia sẻ những hình ảnh đẹp, lan tỏa những hình ảnh tích cực để vừa bảo vệ bản thân và cũng là lan tỏa những hình ảnh đẹp tích cực trên mạng xã hội để tạo một không gian mạng đẹp.
Chị Nguyễn Việt Trinh, Phó Bí thư Đoàn xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm về việc trang bị kiến thức kỹ năng ứng xử số cho đoàn viên thanh niên.
Câu lạc bộ lý luận trẻ của đoàn xã là một trong những giải pháp để chúng tôi trang bị văn hóa số cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn với những nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và trang bị kỹ năng trong thời đại số.
Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh còn đồng hành với thanh niên bằng nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức tập huấn, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng, tạo sân chơi sáng tạo như thiết kế video, lan tỏa phong trào mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, xây dựng các trang fanpage đăng tải thông tin chính thống, góp phần hình thành văn hóa số lành mạnh trong giới trẻ. Anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh thông tin thêm.
Chúng tôi sẽ trang bị cho đoàn viên thanh niên những kiến thức số để đoàn viên thanh niên có thể tự nhận diện được những cái thông tin xấu độc trên không gian mạng và có phương án để phản bác những cái thông tin xấu độc đó, ban hành cái bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng cho đoàn viên thanh niên tỉnh Bắc Ninh. Các bạn đoàn viên thanh niên sẽ truyền tải những cái thông điệp, những câu chuyện đẹp, phong cách làm hay, hoạt động của đoàn, của hội để làm sao với cái mục tiêu lấy cái đẹp và dẹp cái xấu.
Trong thời đại công nghệ số, mỗi lượt chia sẻ, mỗi dòng bình luận đều phản ánh nhân cách, bản lĩnh của thế hệ trẻ. Văn hóa ứng xử số sẽ là lá chắn vững chắc, giúp thanh niên đứng vững trước thông tin xấu độc và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.
Tiếp tục bản tin với một số nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo Sở Công Thương Bắc Ninh, trong tháng 8, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, tăng tốc đẩy mạnh các đơn hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, mở rộng thị trường, trong đó có sự đóng góp tích cực từ các tập đoàn FDI lớn như Foxconn, Samsung, Canon. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh cũng tiếp tục duy trì nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đảm bảo các điều kiện phục vụ sản xuất. Bởi thế, giá trị xuất khẩu trong tháng tiếp tục tăng gần 10% so với tháng trước, tăng tới 33% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục dẫn đầu cả nước. Tính chung trong 8 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 27% và đạt 57,3 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai sau thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ tăng cao về giá trị tổng kim ngạch xuất khẩu mà tỷ lệ xuất siêu của Bắc Ninh cũng nâng lên. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt trong 8 tháng là 112 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất siêu gần 2,7 tỷ đô la Mỹ.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã quy hoạch thêm 28 khu công nghiệp. Các khu công nghiệp được quy hoạch hướng tới mô hình công nghiệp sinh thái công nghệ cao, tập trung vào các ngành điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ, logistics. Để có được kết quả này, tỉnh Bắc Ninh đã có sự chủ động, chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh các bước, quy trình lập quy hoạch, tích cực phối hợp trong việc hoàn thiện thủ tục, thẩm định trình phê duyệt chủ trương đầu tư các khu công nghiệp. Trong số các khu công nghiệp đã quy hoạch, có 33 khu công nghiệp đã thành lập, diện tích hơn 10.000 ha. Cùng với đó, tỉnh đang chú trọng phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp và đầu tư hạ tầng đồng bộ đã tăng sức hút đầu tư trong và ngoài nước, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Hiện nay, 23 khu công nghiệp đã hoạt động, thu hút hơn 2.600 dự án và sử dụng hơn 550.000 lao động.
Thời điểm này, tổng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Bắc Ninh do tỉnh quản lý là hơn 20.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 18.800 tỷ đồng vốn giao năm nay. Trong những tháng đầu năm, hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trước sáp nhập cũng như sau hợp nhất đã có nhiều giải pháp thúc đẩy nguồn vốn đầu tư công. Mặc dù có nhiều khó khăn thời điểm sau sáp nhập, nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt trong việc đẩy nhanh trình tự thủ tục khởi công, đôn đốc tiến độ và đặc biệt tập trung cao giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan trên tinh thần rõ thời gian, rõ trách nhiệm. Bởi vậy, đến hết tháng 8, toàn tỉnh ước sẽ giải ngân gần 59% tổng vốn kế hoạch do tỉnh quản lý, trong đó giải ngân vốn giao trong năm bằng xấp xỉ 75% kế hoạch năm. Để thực hiện được mục tiêu, đến hết tháng 9 sẽ giải ngân ít nhất 85% kế hoạch vốn chính phủ giao và 70% vốn do Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các sở ngành liên quan tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ thủ tục, các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ những điểm vướng mắc tồn tại. Chủ đầu tư khẩn trương khởi công các dự án đã có trong kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ, phối hợp đẩy nhanh quyết toán.
Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nay trà lúa mùa sớm đang giai đoạn đồng, dự báo sẽ chỗ rải rác từ cuối tháng 8 và chỗ tập trung vào đầu tháng 9 trở đi. Trà lúa mùa chính vụ và muộn giai đoạn cuối đẻ nhánh, đứng cái. Đây là thời kỳ cao điểm các đối tượng sâu bệnh sẽ phát sinh gây hại. Nếu không phát hiện và phòng trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa. Qua điều tra cho thấy, sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 trưởng thành đã và đang đẻ trứng rải rác trên trà lúa mùa sớm, mật độ phổ biến từ 3 đến 5 quả 1 mét vuông, cao từ 7 đến 10 quả 1 mét vuông, tập trung chủ yếu ở địa bàn các xã Tân Yên, Ngọc Thiện, Yên Thế, Đồng Kỳ. cá biệt 50 quả 1m2, tập trung chủ yếu ở địa bàn các xã Cao Đức, Song Liễu và Thuận Thành. Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục đẻ ra và đẻ trứng trên các trà lúa, đặc biệt là trà mùa sớm. Sâu non nở sẽ tập trung gây hại các trà lúa chỗ từ cuối tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 trở đi. Sâu đục thân 2 chấm trưởng thành đẻ trứng rải rác trên trà lúa mùa sớm. Dự báo sâu non sẽ nở và gây bông bạc trà lúa chỗ từ đầu tháng 9. Để chủ động phòng trừ kịp thời và hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp chặt chẽ với các trạm bảo vệ và kiểm dịch, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo nông dân phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa theo khuyến cáo. Được biết, vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo trồng 76,6 nghìn hectare. Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, đảm bảo khung thời vụ.
Thưa quý vị, với giá bán ổn định và có thể thu hoạch kéo dài, cây thanh long đã và đang được nhiều hộ người dân tộc thiểu số ở xã Yên Định trồng và chăm sóc tại vườn nhà. Nhiều hộ đã mở rộng canh tác để thay thế cho một số cây trồng không hiệu quả. Mô hình trồng cây thanh long đang là lựa chọn của nhiều hộ gia đình, người dân tộc thiểu số, với mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Khu vườn trồng cây thanh long của hộ gia đình anh Hồ Văn Nga, thôn Trại Răng, xã Yên Định, năm 2016, tận dụng khu đồi vườn nhà, anh Nga mạnh dạn đưa giống cây này từ miền Nam về trồng. Ban đầu chỉ là vài gốc, đến nay anh đã mở rộng hơn 200 gốc thanh long. Với giá bán ổn định từ 15 đến 20 nghìn đồng một kg, đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh Nga. Anh phấn khởi nói.
Sản lượng và cái hiệu quả nó cao hơn so với trồng vải rất là nhiều. Và nó là cái chăm sóc thì nó cũng đơn giản hơn, nó dễ dàng hơn. Thế rồi cái đầu ra thì và các đầu ra không phải lo mình cái thương lái người ta vào tận nhà lấy.
Để phát triển mô hình thì việc nghiên cứu ứng dụng khoa học trong trồng và chăm sóc là yếu tố quyết định. Chính vì vậy, bản thân anh đã luôn tìm tòi nghiên cứu về cây trồng này. Do khí hậu thổ nhưỡng phù hợp và kinh nghiệm hơn 10 năm trong trồng trọt, anh đã dần mở rộng diện tích trồng thanh long để thay thế cho cây vải thiều. Anh cho biết về hiệu quả của cây thanh long so với cây trồng khác.
So với các cây vải, thì cây vải thì có được mùa thì lại mất giá, mà được giá là mất mùa. Nhưng cây này thì lại không mất mùa. Thứ nhất là không mất mùa đã. Thứ hai là cái quả của nó thì nó được 4 lứa, 4 đợt luôn, báo cáo anh là thế. Cái thứ ba nữa là nó lại giá nó rất ổn định.
Không chỉ mở rộng mô hình sản xuất cho gia đình, nhiều hộ trong thôn đã được anh Nga cung cấp giống và chuyển giao kỹ thuật. Đến nay, mô hình trồng cây thanh long phát triển rộng tại nhiều thôn trong xã. Ông Hồ Đức Hà, thôn Trại Răng, xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Cây thanh long này bắt đầu chín rồi, có khả năng là một năm bán, còn là thời gian nó giãn ra, còn là kinh tế để thu nhập về kinh tế thì cũng tương đối ổn định.
Còn ông Lê Văn Hồng, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Định, tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết về việc nhân rộng mô hình này.
Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là vận động, khuyến khích là nhân dân là sẽ đưa cây thanh long này là cây chủ lực và mở rộng thêm các cái mô hình của các hộ gia đình.
Do đầu ra thuận lợi, các thương lái đến tận vườn để thu mua. Hiện sản phẩm thanh long của xã Yên Định đã có mặt tại thị trường Quảng Ninh, Hải Phòng, mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ gia đình. Từ việc mạnh dạn trong chuyển đổi cây trồng và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhiều người nông dân đã làm chủ phương pháp canh tác, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gia đình, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Những ngày qua, nhiều xã miền núi của tỉnh đối diện với rất nhiều khó khăn khi mưa lũ đi qua. Đặc biệt có những tảng đá lớn từ trên đỉnh núi đã rơi xuống đường giao thông, vào ruộng vườn và sát với nhà dân. Nhưng rất may không có thiệt hại về người. Các địa phương đã phát cảnh báo và di chuyển người dân ra khỏi các vị trí có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở. Trên tuyến quốc lộ 31, đường tỉnh 291 và một số tuyến đường liên xã tại địa bàn miền núi như Đại Sơn, Yên Định, Tuấn Đạo, mưa lớn khiến hệ thống giao thông trên nhiều tuyến đường bị tê liệt. Mặc dù các địa phương đã tiến hành san gạt để cho các phương tiện lưu thông, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều tảng đá lớn trên đường. Tại một số ngầm tràn, đá lớn khiến nhiều công trình giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều khu dân cư bị chia cắt. Để đảm bảo an toàn cho người dân, ngoài đặt biển cảnh báo, trăng dây và bố trí lực lượng túc trực, các địa phương còn thường xuyên phát cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác, chú ý quan sát khi di chuyển tại những vị trí nguy cơ bị sạt lở khi có nhiều đá lớn.
Thưa quý vị, nhằm bảo đảm tiêu thoát lũ cho hệ thống kênh mương trong mùa mưa bão, thời điểm này các địa phương trong tỉnh và đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi tổ chức huy động lực lượng ra quân đồng loạt nạo vét khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc ảnh hưởng đến tiêu thoát lũ. Những ngày này, cán bộ của trạm bơm Xuân Hương, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương thường xuyên có mặt tại các tuyến kênh thuộc địa bàn quản lý để vớt bèo, khơi thông dòng chảy nhằm kịp thời tiêu úng khi mùa mưa bão đang đến gần. Ông Lương Ngọc Quyến, cụm trưởng cụm thủy nông Xuân Hương, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương cho biết.
Đơn vị cũng thường xuyên cái tổ chức cái những cái chương trình lao động như thế này là thường xuyên, tức là về cái vấn đề là trước mùa bão này hoặc cũng như là sau mùa bão thì chúng tôi vẫn là đều tiến hành là khơi thông và tất cả các tuyến kênh cũng như là kiểm tra các hệ thống trên cái hệ thống kênh thủy lợi của địa bàn.
Ông Bùi Chiến Thắng, giám đốc xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lạng Giang thông tin thêm.
Thì xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lạng Giang là ngay từ đầu năm cũng đã xây dựng cái kế hoạch và cái phương án để chuẩn bị cho cái công tác tiêu úng và cũng chỉ đạo là tất cả các cán bộ công nhân viên trong đơn vị là đi rà soát tất cả các cái tuyến kênh mà đặc biệt là cái tuyến kênh tiêu đảm bảo là khơi thông, lạo vét, vớt bèo và rong rác ở trên các cái tuyến kênh đảm bảo cho cái lòng kênh là thông thoáng và tiêu úng là kịp thời.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương hiện quản lý 21 trạm bơm và 31 hồ chứa, bảo đảm việc tưới tiêu cho trên 72.000 ha của 28 xã phường thuộc khu vực Bắc Sông Thương. Hiện nay công ty tiến hành rà soát khối lượng cần phải nạo vét khơi thông dòng chảy trên kênh tiêu, trục tiêu lớn để phù hợp với các xã phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trao đổi về nội dung này, ông Phạm Đình Nam, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương cho biết.
Ngay từ đầu năm công ty đã lập các cái phương án để tiêu úng rồi thì an toàn các cái công trình thủy lợi trong mùa mưa bão và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Song song với đó thì công ty đã chủ động sửa chữa toàn bộ cái máy móc thiết bị để đảm bảo tiêu úng xong trước 30 tháng 4. Thế và đồng thời là chỉ đạo các đơn vị thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy, để nhất là bèo rác và các vật cản trên kênh để đảm bảo kênh thông thoáng, tải nước tốt.
Bước vào mùa mưa bão, bên cạnh việc bảo đảm khơi thông dòng chảy, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi đều chỉ đạo các cụm thủy nông, đặc biệt là các trạm bơm tiêu úng trực 24/24 giờ khi dự báo có mưa bão và thời tiết xấu xảy ra, bảo đảm đủ nhân lực để ứng phó kịp thời với các sự cố.
Mới đây, Công an phường Hạp Lĩnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tiến hành trục xuất 3 công dân Trung Quốc vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh. Thông tin từ Công an phường Hạp Lĩnh, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng, đơn vị đã phát hiện 3 công dân Trung Quốc đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Demagi, cụm công nghiệp Hạp Lĩnh có dấu hiệu vi phạm. Công an phường Hạp Lĩnh đã báo cáo phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra xác minh. Kết quả cho thấy các công dân này nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực điện tử với mục đích du lịch. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn Demagi đã sử dụng lao động nước ngoài nhưng không thực hiện các thủ tục theo quy định, đồng thời để người nước ngoài làm việc không đúng với mục đích được cấp thị thực. Ngày 18 tháng 8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Demagi và 3 công dân Trung Quốc với tổng số tiền 87,5 triệu đồng. Công ty phường Hạp Lĩnh khuyến cáo các doanh nghiệp trên địa bàn cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo lãnh, sử dụng lao động nước ngoài đúng mục đích, tránh vi phạm và bị xử lý, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư cũng như uy tín của doanh nghiệp.
Nhằm ngăn chặn ma túy, tạo điều kiện để các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh trật tự, những tháng đầu năm, các đơn vị thuộc Công an tỉnh cùng với các doanh nghiệp tổ chức 34 buổi tuyên truyền cho hơn 50.000 lượt công nhân, người lao động, phát hơn 50.000 tờ rơi về các tác hại của ma túy, các biện pháp phòng ngừa tại các khu nhà trọ, tích cực ứng dụng tiện ích của mạng xã hội, hệ thống truyền thanh trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, tập trung đánh mạnh vào các đối tượng tội phạm về ma túy. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ hơn 600 vụ với hơn 1.000 đối tượng, thu giữ hơn 1,7 kg heroin, hơn 4 kg methamphetamine cùng nhiều tang vật tài liệu khác. Hiện nay, lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn ma túy nhằm ngăn cung, giảm cầu, thực hiện quyết liệt nhiệm vụ tổng rà soát, thống kê, phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, đấu tranh giải quyết điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy, tăng cường tuyên truyền pháp luật, tác hại của ma túy tại những địa bàn phức tạp, tập trung đông công nhân, người lao động, các công trường, lán trại xây dựng, cơ sở kinh doanh có điều kiện, phù hợp với các doanh nghiệp cung ứng lao động trên địa bàn làm tốt việc tuyển chọn, quản lý người lao động ngay từ ban đầu, không để phát sinh các hành vi phạm tội về ma túy xảy ra tại các công ty doanh nghiệp, tạo môi trường lành mạnh thuận lợi cho các nhà đầu tư kinh doanh tại địa phương.
Sau đây là thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 25 tháng 8. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa, mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, có mưa, mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to, gió đông cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, kèm dông, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to, gió đông cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!